Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Trích đoạn 168. Tùy hỷ công đức.
Nếu kẻ ấy thông minh, thấy rõ ràng, sẽ chẳng làm chuyện này, mà sẽ làm như thế nào?
Tùy hỷ công đức. Vị Pháp Sư ấy nhọc nhằn giáo hóa đồ chúng, người nhiều ngần ấy được lợi ích thành tựu do Pháp Sư dạy dỗ. Nếu kẻ ấy thông minh sẽ nắm được toàn bộ công đức của Pháp Sư. Có thể hay không?
Có thể chứ.
Tán thán, cung kính vị Pháp Sư đó, làm cho nhiều tín đồ đều đến tiếp nhận giáo huấn của Pháp Sư ấy. Pháp Sư dạy họ thành công, do công lao của ai? Công lao của người giới thiệu. Quý vị thấy đều do tôi đưa quý vị đến. Nếu tôi không đưa đến, do đâu mà quý vị biết? Công đức tùy hỷ và công đức của Pháp Sư to như nhau, có khi còn trội hơn. Nếu quý vị ảnh hưởng nhiều người, sẽ vượt trội nhiều lắm. Lợi ích người khác là lợi ích chính mình thật sự. Hại người khác thật ra là hại chính mình. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Người hiểu rõ đạo lý này, trong quá khứ, khi chúng tôi còn trẻ, chưa học mười nguyện phổ hiền, chẳng biết. Đến khi gặp phải tình hình như vậy, trong tâm rất khó chịu, học mười nguyện phổ hiền rồi mới biết. Hoảng nhiên đại ngộ. Nguyên lai, chính mình quả thật chẳng bị chướng ngại. Bị chướng ngại là kẻ khác, là quần chúng. Nhưng trong xã hội hiện thời, khoa học kỹ thuật phát triển, chúng ta lợi dụng công cụ khoa học kỹ thuật cao, tốt lắm. Đưa Phật Pháp đến gia đình của mỗi cá nhân. Đó là gì? Giảm bớt ganh ghét, chướng ngại xung đột. Thính chúng đến đây chẳng nhiều lắm. Mấy người, kẻ khác thấy quý vị thính chúng chẳng nhiều, cũng coi như chẳng đáng kể. Thính chúng của quý vị càng đông, trong tâm họ càng khó chịu, sức ganh ghét, chướng ngại càng mạnh. Họ thấy quý vị chẳng được mấy người, cũng là chẳng đáng kể gì, nên không quấy rối. Vì thế, khoa học kỹ thuật công nghệ cao cũng giúp nhiều đồng tu nghe Pháp giác ngộ. Y giáo phụng hành, đạt được lợi ích chân thật. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, phải biết tu tùy hỷ công đức. Tu tùy hỷ đạt được công đức, chiếm tiện nghi rất nhiều. Vì sao? Bỏ công sức rất ít, thu được hiệu quả quá lớn. Ví dụ như giảng kinh, Pháp Sư giảng kinh còn phải chuẩn bị bài giảng, còn phải nhọc nhằn giảng trên giảng đài. Kẻ khác ở bên cạnh khuyên mấy người đến nghe, công đức bình đẳng với Pháp Sư. Quý vị nói xem, người nào được lợi hơn? Hiểu rõ chuyện này, nhãn quan của chúng ta phải nhìn xa hơn một chút.
nhìn to hơn một chút. Tây phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật nhọc nhằn, năm kiếp tu hành kiến lập thế giới Cực Lạc, vất vả ngần ấy. Quý vị thấy mười phương chư Phật, Bồ Tát đều khuyên dạy người khác đến thế giới Cực Lạc tu hành, tiếp nhận giáo huấn. Phật A Di Đà ở nơi ấy nhọc nhằn răng dạy, các ngài chỉ là khuyên lơn, hướng dẫn người khác công đức trỗi vượt A Di Đà Phật. Quý vị thấy người sang Tây phương Cực Lạc thế giới đông ngần ấy, vì sao? Do hết thảy chư Phật khuyên lơn, hướng dẫn, Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên lơn bọn đệ tử chúng ta trong thế giới Sa Bà, hãy cầu sanh tịnh độ. Thích Ca Mâu Ni Phật rất thoải mái, rất đỡ tốn công. Quý vị nghiệp chướng quá nặng, tiêu tan nghiệp chướng chẳng dễ dàng. Hãy đến thế giới Cực Lạc, A Di Đà Phật sẽ giúp quý vị tiêu tan. Mê quá sâu, thời gian mê quá dài. Phá mê khai ngộ chẳng dễ dàng. Hãy đến thế giới Cực Lạc, đều tìm A Di Đà Phật, ngài có cách giúp đỡ quý vị. Quý vị thấy Thích Ca Phật chỉ cần nói mấy câu ấy, người ta đến Tây phương Cực Lạc thế giới làm Phật. Cảm ơn ai? Cảm ơn Thích Ca Mâu Ni Phật. Không có Thích Ca Mâu Ni Phật làm sao biết thế giới Cực Lạc? Làm sao biết đến chỗ nào? Vì thế, thành tựu của Thích Ca Thế Tôn và thành tựu của A Di Đà Phật chẳng hay, chẳng khác, tùy hỷ công đức mà. Đây là người thông minh bậc nhất. Phải hiểu đạo lý này. Tùy hỷ sẽ đạt được công đức chân thật.